Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm, 28 tháng 8, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về con đường ơn gọi của một thiếu nữ người Ý từ phản loạn đến nữ tu phan sinh. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về ra chỗ nước sâu. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Erbil, Đức Thượng Phụ Louis Sacco, giáo chủ Công giáo Kandê, chủ tịch Hội đồng Giám mục Iraq, phê bình giới lãnh đạo và trí thức Hồi giáo không ý thức tính chất trầm trọng của trào lưu Hồi giáo cực đoan đang bành trướng sức mạnh và quyền lực, gây ra bao nhiêu thảm trạng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News truyền đi ngày 25 tháng 8 vừa qua, Đức Thượng Phụ Sacco cho biết khi viếng thăm các trại tị nạn ở tỉnh Erbil và Dohuk, những điều ngài thấy vượt quá sức tưởng tượng. Các tín hữu Kitô Iraq và các nhóm thiểu số khác tại nước này đã bị một ngón đòn kinh khủng đánh trúng trọng tâm đời sống của họ. Họ bị mất tất cả mọi tài sản và cả các giấy tờ. Đứng trước những biến cố kinh khủng ấy, Đức Thượng Phụ hy vọng có một sự can thiệp cụ thể, có tầm mức quốc tế, để cứu các tín hữu Kitô và những người Yezidi là những thành phần đích thực của xã hội Iraq đang có nguy cơ biến mất. Ngài nói, sự im lặng và thái độ thụ động sẽ khuyến khích những thành phần cực đoan của nhà nước Hồi giáo gây thêm các thảm trạng khác. Đức Thượng Phụ cho biết cả các trẻ em cũng không thoát khỏi tay của lực lượng thánh chiến Hồi giáo. Họ bắt cóc em bé Khader Ebada, mới 3 tuổi, cướp đoạt em khỏi tay người mẹ và buộc gia đình phải rời khỏi gia cư.
Berlin, Đức cha Emin Samunona, Tổng giám mục giáo phận Mosul của Giáo hội Công giáo Kandê, khẩn thiết kêu gọi cứu trợ các tín hữu Kitô và người Yezidi tị nạn ở miền Bắc Iraq. Tuyên bố hôm 26 tháng 8 vừa qua tại Berlin, thủ đô Cộng hòa Liên bang Đức, với hãng tin Công giáo Đức KNA. Đức Tổng giám mục Nona cho biết tình trạng những người tị nạn thật là thê thảm. Ngài cũng bày tỏ thất vọng lớn về người Hồi giáo. Cho đến nay không có vị lãnh đạo Hồi giáo nào công khai lên án những hành động tàn bạo và dã man của các dân quân nhà nước Hồi giáo ISIS. Hoặc là vì các vị lãnh đạo này lo sợ, hay là họ chấp nhận những hành động tàn ác như vậy. Đức Tổng giám mục Nona sang Đức vài ngày theo lời mời của tổ chức Caritas, thuộc giáo phận Essen, Bắc Đức. Ngài cho biết tại Tổng giáo phận Mosul của Ngài chỉ còn lại vài tín hữu Công giáo và chính Ngài cũng phải tị nạn lên miền Bắc trước sự khủng bố của lực lượng ISIS. Ngày 6 tháng 8 vừa qua, nhóm này chiếm được Mosul là thành phố lớn thứ hai của Iraq với 3 triệu dân cư. Hơn 100.000 tín hữu Kitô gồm Công giáo và chính thống Syriac đã phải rời bỏ gia cư và tài sản trong vài tiếng đồng hồ. Họ chỉ mang theo được những gì trên người. Thêm vào đó, họ còn bị những người Hồi giáo láng giềng cướp bóc.
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Nona, 46 tuổi, tỏ ra ngờ vực về viễn tượng các tín hữu Kitô có thể hồi hương trong trường hợp vùng Mosul và bình nguyên Ninive được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của lực lượng ISIS. Chính Đức Tổng giám mục cũng tỏ ra thất vọng sâu xa vì những người bạn Hồi giáo ôn hòa của Ngài như bác sĩ, luật sư đều cắt đứt mọi liên hệ với Ngài. Sau những biến cố như thế, nhiều tín hữu Kitô thấy rằng họ không còn tương lai tại quê hương. Và nếu tình thế này không thay đổi, thì sự hiện diện của Kitô giáo từ 2.000 năm nay tại miền này kể như chấm dứt. Đức Tổng giám mục Nona coi sóc Tổng giáo phận Mosul từ năm 2009, sau khi vị tiền nhiệm của Ngài bị bắt cóc hồi năm 2008 và sát hại. Tòa giám mục của Ngài bây giờ là chiếc xe hơi, trên đó Ngài đến viếng thăm các trại tị nạn và Ngài không thể yêu cầu các tín hữu ở lại tại nơi mà họ không còn phẩm giá và viễn tượng tương lai. Trong số hơn 100.000 người tị nạn, có nhiều tín hữu Kitô đang trú ngụ tại khu vực Kitô ở thành phố Erbil, sống trong sự thiếu thốn cả những nhu yếu phẩm. Đức Tổng giám mục Nona cũng nói rằng lực lượng ISIS được tài trợ tài chính và kinh tế từ nước ngoài. Ngài kêu gọi quốc tế cô lập hóa nhóm này. Lực lượng khủng bố này đặt tổng hành dinh ở Mosul và dùng các cơ sở của giáo hội để tránh các cuộc dội bom. Có một thánh đường bị họ dùng làm nhà tù. Theo kinh nghiệm của Đức Tổng giám mục, những chiến binh ISIS đến từ Âu Châu và các nước Ả Rập là những người tàn bạo nhất. Họ họp thành những đơn vị đặc biệt lưu động.
Munich, Đức Hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn sự gây hấn tàn bạo của các dân quân ISIS Hồi giáo chống các tín hữu tôn giáo thiểu số ở Iraq. Tuyên bố trong cuộc viếng thăm liên đới hôm Chủ nhật 24 tháng 8 tại Cộng đoàn Công giáo Kande ở Munich, Đức Hồng y Marx nói rằng, cùng nhau cộng đồng quốc tế cần tìm ra con đường và phương thế, và đây không phải là thẩm quyền của giáo hội. Đức Hồng y cũng nhận định rằng các phương thế quân sự là một khả thể để ngăn chặn kẻ gây hấn, thực thi cuộc diệt chủng. Theo Đức Hồng y Chủ tịch, giáo hội công giáo tại Đức muốn giúp đỡ các nạn nhân như một số giáo phận ở Đức đã làm. Cả Caritas cũng như tổ chức Bác ái Miserio đã và đang dấn thân cứu trợ người tị nạn ở miền Bắc Iraq. Điều quan trọng là làm tất cả những gì có thể để họ có thể ở lại quê hương hoặc trở lại đó sau này. Mỗi người phải được cơ hội sống tại nơi họ đã sinh trưởng và thuộc nền văn hóa của họ. Đức Hồng y Marx không quên kêu gọi các tín hữu công giáo Kande ở Đức tích cực giúp đỡ thân nhân và dân chúng tại Iraq. Ngài nói, tất cả chúng ta đều kinh hoàng vì bạo lực man rợ xảy ra cho các tín hữu Kitô và các nhóm dân thiểu số tại Iraq. Theo Linh Mục Sami Danka, cha sở giáo xứ Kande ở Munich, hồi năm 2003 có 500.000 tín hữu Kitô tại Iraq, nhưng sau đó con số này giảm xuống 100.000, và nay những người cuối cùng cũng phải ra đi tị nạn. Số tín hữu Kitô bị giết lên tới khoảng 1.000 người. Tại giáo phận Erbil ở miền Kurdistan hiện có khoảng 30.000 tín hữu công giáo, và tại Dehok có khoảng 10.000.
Kuala Lumpur, các giáo hội Kitô tại Malaysia cùng lên tiếng chống lại trào lưu tôn giáo cực đoan. Trong tuyên ngôn hôm 26 tháng 8 vừa qua, nhân lễ quốc khánh của Malaysia lần thứ 57, Liên minh các giáo hội Kitô tuyên bố chống lại sự giả hình, tôn giáo cực đoan và kỳ thị tôn giáo. Trong những năm gần đây, Hồi giáo tại Malaysia ngày càng bị lợi dụng vào việc tranh giành quyền lực tại nước này. Nhiều đảng phái, tổ chức và cơ quan truyền thông của người Hồi giáo thuộc chủng tộc Mã Lai thường vu khống các tín hữu Kitô là chống lại Hồi giáo. Các tín hữu Kitô nhận thấy tự do tôn giáo ngày càng bị chính phủ và nền công lý tại nước này hạn chế. Thậm chí việc dùng từ Allah để dịch chữ Thiên Chúa cũng bị tòa án cấm đoán và dành riêng từ này cho Hồi giáo.
Freetown, Thầy Lothar Wagner, giám đốc trung tâm Đông Bosco ở Freetown, thủ đô Sierra Leone bên Phi Châu, báo động về hậu quả trầm trọng và lâu dài do bệnh dịch Ebola gây ra cho nước này. Thầy Wagner, người Đức, từ 6 năm nay phụ trách trung tâm Phambul Đông Bosco ở thành phố Freetown, thủ đô quốc gia nghèo nhất ở miền Tây Phi Châu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Đức KNA, thầy cho biết hệ thống y tế của Sierra Leone đã bị sụp đổ vì bệnh dịch. Việc đóng cửa các nhà thương vì bệnh Ebola khiến cho cả các bệnh khác cũng không được chữa trị, với kết quả cụ thể là số tử vong của các trẻ em tăng vọt. Thầy Wagner mạnh mẽ phê bình thái độ của chính quyền và chính sách của Sierra Leone. Giới lãnh đạo đã cố tình không biết đến những lời cảnh giác sớm về sự bành trướng của bệnh dịch Ebola, khiến cho mọi người dân bây giờ phải chịu hậu quả. Theo thầy, những biện pháp như dọa bắt giam những người im lặng, không báo cáo về sự lây bệnh Ebola trong môi trường sống của họ, đó chỉ là điều lý thuyết, vì thiếu thốn nhân sự kiểm soát bệnh dịch, và chính phủ cũng chẳng có phương tiện để thi hành lệnh đó. Ngành cảnh sát và công lý ở Sierra Leone không có hiệu năng, với thái độ độc đoán, không có các cuộc điều tra độc lập và các thẩm phán tham ô hối lộ. Theo thống kê mới nhất của Tổ chức Sức khỏe Thế giới, cho đến nay có 322 người chết vì bệnh dịch Ebola ở Sierra Leone, 813 người khác đã bị nhiễm bệnh. Theo thầy Wagner, con số các bệnh nhân cao hơn trong thực tế.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Giáo hội duy nhất và thánh thiện, vì phát xuất từ Thiên Chúa Ba Ngôi, được xây dựng trên nền tảng là Đức Giêsu Kitô, được linh hoạt bởi Chúa Thánh Thần và tràn đầy tình yêu và ơn cứu độ của người. Nhưng giáo hội bao gồm những người tội lỗi, mỗi ngày sống kinh nghiệm sự giòn mỏng và các bần cùng của mình và phạm biết bao nhiêu tội chống lại sự hiệp nhất. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với khoảng 30.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã tiếp tục suy tư về kinh Tin Kính. Ngài nói, anh chị em thân mến, mỗi lần chúng ta tuyên xưng đức tin bằng cách đọc kinh Tin Kính, chúng ta khẳng định rằng giáo hội là duy nhất và thánh thiện. Giáo hội là một, bởi vì nó có nguồn gốc nơi Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm của sự hiệp nhất và hiệp thông tràn đầy. Thế rồi giáo hội thánh thiện vì được xây dựng trên Đức Giêsu Kitô, được linh hoạt bởi Chúa Thánh Thần, được tràn đầy tình yêu và ơn cứu độ của người. Tuy nhiên đồng thời giáo hội cũng bao gồm các người tội lỗi, hằng ngày phải sống kinh nghiệm sự giòn mỏng và các bần cùng của mình. Đức Thánh Cha nói tiếp.
Allora questa fede che professiamo ci spinge alla conversione, ad avere il coraggio di vivere quotidianamente l'unità e la santità.
Như vậy, lời tuyên xưng đức tin thúc đẩy chúng ta hoán cải, có can đảm sống mỗi ngày sự hiệp nhất và thánh thiện đến từ Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô là suối nguồn sự hiệp nhất và thánh thiện của chúng ta, và nếu chúng ta không hiệp nhất, nếu chúng ta không thánh thiện, thì chính bởi vì chúng ta không trung thành với người. Nhưng người không bỏ chúng ta một mình, người không bỏ giáo hội người.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, sự an ủi đầu tiên đến từ sự kiện Chúa Giêsu đã cầu nguyện biết bao cho sự hiệp nhất của các môn đệ, nhất là người đã làm điều đó khi cuộc khổ nạn gần kề và khi người sắp sửa dâng toàn cuộc sống người cho chúng ta. Đó là điều chúng ta được liên tục mời gọi, đọc lại và suy gẫm trong chương 17 là một trong những trang sâu đậm và cảm động nhất của Phúc Âm Thánh Gioan. Thật đẹp biết bao khi biết rằng trước khi chết, Chúa đã không lo lắng cho chính người, nhưng đã nghĩ tới chúng ta. Và trong cuộc đối thoại với Thiên Chúa Cha, người đã cầu nguyện để chúng ta có thể làm một với người và giữa chúng ta. Đó, với các lời này, Chúa Giêsu trở thành người bầu cử cho chúng ta gần Thiên Chúa Cha, để chúng ta cũng có thể bước vào trong sự hiệp thông tình yêu với người. Đồng thời, người giao phó nó cho chúng ta như di chúc tinh thần, để sự hiệp nhất có thể ngày càng trở thành nét đặc thù của các cộng đoàn Kitô và là câu trả lời đệ nhất cho bất cứ ai hỏi chúng ta lý lẽ niềm hy vọng nơi chúng ta. Ước chi tất cả chúng chỉ là một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha. Xin cho chúng cũng được như vậy, để thế gian tin rằng Cha đã sai con. Ngay từ ban đầu, giáo hội đã tìm thực hiện đề nghị mà Chúa Giêsu đã ước muốn này. Công vụ các tông đồ nhắc nhớ cho chúng ta rằng các Kitô hữu tiên khởi đã được nhận ra bởi sự kiện họ đồng tâm nhất trí. Thế rồi, tông đồ Phao-lô đã khích lệ các cộng đoàn của người đừng quên rằng họ là một thân thể. Tuy nhiên, kinh nghiệm nói với chúng ta rằng có biết bao nhiêu tội chống lại sự hiệp nhất. Và chúng ta không chỉ nghĩ tới các tả thuyết lớn, các lý giáo, nhưng cũng nghĩ tới các thiếu sót rất thông thường trong các cộng đoàn, tới các tội giáo xứ. Thật thế, đôi khi các giáo xứ của chúng ta được kêu mời trở thành nơi chia sẻ và hiệp thông, đáng buồn thay lại bị ghi dấu bởi các đố kỵ, ghen tương, ác cảm. Điều này nhân loại, đúng, nhưng không Kitô. Điều này xảy ra khi chúng ta nhắm các chỗ nhất, khi chúng ta đặt mình vào trung tâm với các tham vọng cá nhân và các kiểu nhìn sự vật, và chúng ta phán xử người khác. Điều này xảy ra khi chúng ta nhìn các thiếu sót của các anh em khác thay vì nhìn các tài khéo của họ, khi chúng ta coi trọng điều chia rẽ chúng ta thay vì coi trọng điều nối kết chúng ta.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, đứng trước tất cả những điều này, chúng ta phải nghiêm chỉnh xét mình. Rồi Ngài mạnh mẽ khẳng định như sau.
In una comunità cristiana, la divisione è uno dei peccati più gravi, perché la rende segno non dell'opera di Dio, ma dell'opera del diavolo, il quale è per definizione colui che separa, che rovina i rapporti, che insinua pregiudizi.
Trong một cộng đoàn Kitô, sự chia rẽ là một trong những tội nặng nhất, bởi vì nó không là dấu chỉ công trình của Thiên Chúa, mà là của ma quỷ, là kẻ bởi định nghĩa, chia rẽ, làm hư hỏng các tương quan, khiến cho các thành kiến len lỏi vào tâm trí con người. Trái lại, Thiên Chúa muốn rằng chúng ta lớn lên trong khả năng tiếp đón nhau, tha thứ cho nhau và yêu thương nhau, để ngày càng giống người hơn, là sự hiệp thông và tình yêu thương. Chính đó là sự thánh thiện của giáo hội, trong việc nhận ra mình giống hình ảnh của Thiên Chúa, được tràn đầy bởi lòng thương xót và ơn thánh của người. Các bạn thân mến, chúng ta hãy làm vang lên trong tim các lời này của Chúa Giêsu. Phúc cho những người xây dựng hòa bình, bởi vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Chúng ta hãy chân thành xin lỗi vì tất cả những lần trong đó chúng ta đã là dịp gây chia rẽ hay hiểu lầm bên trong các cộng đoàn của chúng ta, dầu biết rằng không thể đạt sự hiệp thông nếu không phải là qua một sự hoán cải liên tục. Và chúng ta hãy xin cho các tương quan thường ngày của chúng ta có thể trở thành một phản chiếu ngày càng xinh đẹp và tươi vui hơn, tương quan của Chúa Giêsu với Thiên Chúa Cha.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương. Ngài khích lệ các nhóm nói tiếng Pháp khi trở về giáo xứ của mình, trở thành những người xây dựng hòa bình và hòa giải để thực sự là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa, của tình yêu và lòng thương xót. Với các nhóm nói tiếng Anh, Ngài xin Chúa Giêsu củng cố đức tin của họ và làm cho họ trở thành các chứng nhân sự thánh thiện và hiệp nhất của giáo hội. Ngài cũng đặc biệt chào các học sinh đến từ Leninstadt và các bạn trẻ đang tham dự trại hè tại Ostia, cũng như các tín hữu đến từ Tây Ban Nha, Venezuela, Chile, Argentina và Mexico, và một nhóm các giám mục Cuba về Roma hành hương nhân ngày mai có lễ nghi đặt bức tượng Đức Bà Bác Ái Mỏ Đồng trong vườn Vatican. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc tới lễ kính Đức Mẹ Yasnagura cử hành hôm thứ Ba. Ngài phó thác cho sự chở che hiền mẫu của mẹ, mọi gia đình và đất nước Ba Lan. Chào các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc tới các nữ tu dòng Thánh Anna đang họp tổng tu nghị tại Roma. Nhóm tay đua xe đạp cho hòa bình vùng Toscana được Đức Cha Tardelli, giám mục Miniato tháp tùng. Ngài cầu chúc chuyến viếng mộ hai thánh tông đồ gia tăng ý thức của họ thuộc về giáo hội. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha nói, hôm nay giáo hội cử hành lễ nhớ Thánh Monica, thân mẫu Thánh Agostino. Ngài xin tình yêu của Thánh nhân đối với Chúa, giúp các bạn trẻ biết lấy Chúa làm trọng tâm cuộc sống của mình. Xin Thánh Nữ cũng giúp các người đau yếu biết đương đầu với khổ đau trong đức tin và khích lệ các cặp vợ chồng mới cưới biết giáo dục con cái mà Chúa ban cho theo tinh thần Kitô. Buổi tiết kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nobis.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedicto.
Ex hoc nunc et in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedica vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại gương chứng nhân nói về con đường ơn gọi của một thiếu nữ người Ý, từ phản loạn đến nữ tu phan sinh.
Chúa dựng nên chúng con vì Ngài là Chúa, vì thế trái tim chúng con luôn khắc khoải bao lâu chưa tìm được an nghỉ trong Chúa. Đó là câu nói thời danh của Thánh Augustino, diễn tả lý do của hầu hết các con đường dẫn đến ơn gọi tu dòng. Sau đây là một trong các con đường ấy, tạm gọi thiếu nữ là Anna. Cô kể lại tiến trình ơn gọi, từ một người trẻ thác loạn cuồng điên đến một nữ tu phan sinh. Cô Anna viết: khi nhìn lại quãng đời niên thiếu vào lúc tuổi dậy thì, con kinh ngạc tự hỏi, lúc ấy con là ai vậy? Con ở đâu thế? Và làm gì? Quả thật, con cảm nhận thấm thía tận xương tủy, thịt da con rằng, nếu không có Thiên Chúa, không có chương trình tình yêu vĩnh cửu của Ngài đặt định trên mỗi người, thì chúng ta chỉ là hư vô, không thể làm được bất cứ cái gì. Vào năm lên 18 tuổi, bị ảnh hưởng bởi một thứ trào lưu tự do giả tạo, con chọn cho mình một nếp sống hoàn toàn độc lập với Thiên Chúa, nghĩa là Thiên Chúa không dính dáng gì đến cuộc đời con. Chưa hết, con còn hỗn xược, dám gắn ghép cho Thiên Chúa một đặc tính tàn ác. Dưới cái nhìn thiển cận của con, Thiên Chúa trở thành một đấng nhận tâm, vô cảm trước các đau khổ của loài người. Cũng trong thời gian này, vì bị thất bại trên con đường tìm kiếm hướng đi nghề nghiệp, con rơi vào vòng vây của một nhóm trẻ hư đốn và phóng đảng. May mắn thay, Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria luôn dõi mắt từ mẫu theo sát con. Chính nhờ Đức Mẹ mà con không rơi hẳn xuống vực thẳm xa đọa. Đây là một ơn vô cùng trọng đại, suốt đời con ghi ơn Mẹ Hiền Thiên Quốc. Một ít lâu sau đó, con bắt đầu cảm thấy đau khổ về tình trạng lạc lõng của mình. Một nỗi âu sầu phiền muộn xâm chiếm hồn con. Con cảm thấy như bị ngộp thở và chán ngấy về những môn học vô thần và duy vật. Con khắc khoải tự hỏi, làm thế nào để thoát khỏi ngục tù nội tâm con? Tình trạng tinh thần đau thương này kéo dài 2 năm rưỡi, cho đến một hôm, một luồng ánh sáng dọi chiếu vào hồn con. Con tự nhận ra rằng, sở dĩ con lông bông, nổi trôi, chập chờn là vì đời con thiếu điểm tham chiếu vững chắc. Con bỗng nhớ lại những kỷ niệm thân thương của thời thơ ấu. Con cùng các trẻ nữ khác thi nhau hát trước bức ảnh Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu trong nhà thờ. Hoặc con cùng các anh chị em con chú bác tung tăng chơi đùa nơi nhà bà nội. Lúc ấy, con luôn có cảm tưởng là đôi mắt Đức Chúa Giêsu trên thánh giá cứ nhìn theo con, dầu con đứng bất cứ nơi nào trong nhà. Con cũng nhớ lại niềm vui khôn tả vào ngày thứ sáu tuần thánh, khi con trân trọng đặt trên bàn thờ trọn số tiền con dành dụm được để gửi cho các trẻ em nghèo bên Phi Châu. Con bỗng nhận ra cái lầm lẫn vĩ đại của con. Con thật ngu dại vô cùng khi tách rời Thiên Chúa khỏi cuộc sống của con và khi khước từ tình yêu Ngài dành cho con, thụ tạo bé bỏng của Ngài. Con liền quyết định rời bỏ thành phố lớn nơi con đang theo các khóa ở đại học và trở về tỉnh nhỏ nơi con chào đời. Mẹ con mừng rỡ khôn tả xiết. Mẹ vẫn liên lỉ cầu nguyện cho con được quay về đường ngay nẻo chính, trở lại với nếp sống ngoan đạo của thời thơ ấu. Mẹ con đưa ngay con đến gặp một vị linh mục. Điều đầu tiên cha khuyên con phải làm là tham dự thánh lễ, ít ra là vào các ngày chủ nhật và các ngày lễ trọng. Con mau mắn vâng lời cha. Khi trở lại nhà thờ, con mới nhận ra rằng có một nhóm trẻ đã từng theo các con đường xấu, nay trở lại tham dự thánh lễ và nhận lãnh bí tích giải tội. Việc làm của họ gây một ấn tượng mạnh và thôi thúc con noi gương họ. Chúa quan phòng đưa đại con cùng tham dự một cuộc hành hương chung với họ. Kể từ đó, con khởi sự một nếp sống mới, nếp sống chân chính. Nhóm bạn trẻ này cũng dạy con cách thức yêu mến Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria bằng cách sốt sắng lần hạt mân côi. Con nghe theo lời khuyên và tạo thói quen lần hạt mỗi ngày, không bao giờ quên. Con cũng thường xuyên lãnh nhận bí tích giải tội và tham dự thánh lễ hàng ngày. Ơn Thánh Chúa tuôn đổ trên con và niềm an bình lấp đầy khoảng trống thiếu vắng hạnh phúc của con. Tình yêu Thiên Chúa mỉm cười chào đón con. Con trở lại những ngày trong trắng của thời thơ ấu. Một năm sau ngày con hoán cải, cuộc sống thiêng liêng tràn đầy như thúc giục con phải tiến xa hơn trên con đường tận hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa. Con bắt đầu nghĩ đến cuộc sống tu dòng. Con âm thầm kêu vang Chúa cho con gặp được một vị linh mục có trái tim như Đức Chúa Giêsu mong muốn và là quý tử của Hiền Mẫu Maria Thiên Quốc. Và quả thật, con đã gặp được một vị linh mục thánh thiện. Sau khi lắng nghe con dạy bài, Ngài xác nhận con có ơn gọi tu dòng. Nhưng nhất là, Ngài nhấn mạnh cho con hiểu rằng, con đã được bàn tay Thiên Chúa bảo bọc suốt trong thời gian bơ vơ lầm đường lạc lối. Giờ đây con phải có tâm tình cảm tạ tri ân và tận hiến toàn thân cho Thiên Chúa. Đó cũng là ước nguyện thâm sâu của lòng con. Vì thế, con mau mắn nghe theo lời vị linh mục khuyên. Con tìm hiểu và chọn một dòng nữ theo vết chân Thánh Phanxicô khó nghèo. Suốt đời con ghi ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria vô nhiễm đã dẫn dắt con đi qua các nẻo đường hiểm trở và sau cùng đưa con đến đồi cao vào nơi cõi phúc của cuộc sống tu trì.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Ở Lại Với Người do Hoàng Nam phụ trách, tuần này nói về Ra Chỗ Nước Sâu.
Các bạn trẻ thân mến, ngày Đức Giêsu gặp Phêrô lần đầu tiên ở biển hồ Genezaret, Ngài đã mượn chiếc thuyền của ông và xin ông chở Ngài ra xa một tí để Ngài có thể giảng dạy cho dân chúng đang đứng trên bờ. Phêrô đã làm theo lời Chúa. Sau khi giảng dạy xong, Giêsu đã mời gọi ông Phêrô hãy chèo thuyền ra xa một tí đến chỗ nước sâu để thả lưới. Ông Phêrô có chút chần chừ vì đã suốt một đêm vất vả nhưng chẳng bắt được con nào. Nay lưới đang rách, sức khỏe cũng có phần tiêu hao, lại là ban ngày, chèo ra chỗ nước sâu liệu có được gì không? Kinh nghiệm của Phêrô cho thấy những đòi hỏi của Giêsu hoàn toàn ngược lại với khoa học, với những gì mình biết. Nhưng vì yêu mến và nể trọng Thầy, Phêrô đã làm theo. Kết quả đạt được đã khiến cho Phêrô vô cùng kinh ngạc. Chắc chắn chỉ có phép lạ mới làm được như thế. Suốt một đêm vất vả, Phêrô muốn nghỉ ngơi, Giêsu thì muốn ông tiếp tục lao tác. Phêrô đang chìm trong chán nản vì thất bại, Giêsu đã ban cho ông thành công. Phêrô muốn chèo thuyền vào bờ, Giêsu lại muốn ông đi ra xa hơn nữa. Phêrô đang muốn ngồi im để nghe Ngài giảng, Giêsu muốn ông phải đứng dậy để thả lưới. Những đòi hỏi của Giêsu dành cho Phêrô hoàn toàn khác với những gì ông mong đợi. Nơi Giêsu luôn bừng dậy những lời mời gọi, Giêsu không bao giờ muốn ở yên. Giêsu luôn thôi thúc người ta vượt qua thái độ thụ động và thậm chí còn muốn đẩy người ta đến những chỗ có nhiều thử thách, lắm hiểm nguy, những chỗ nước sâu. Các bạn trẻ thân mến, chỗ nước sâu có thể là nơi không an toàn, là nơi mà chúng ta có thể phải đối diện với những bất trắc, có khi đe dọa cả tính mạng của mình. Nhớ có lần khi sai các môn đệ ra đi, Đức Giêsu cũng nói là Ngài sai họ đi như sai chiên con đi vào giữa bầy sói. Hình ảnh chiên con non nớt bị những con sói dữ vây quanh cho ta thấy mức độ rùng rợn và nguy hiểm của sứ mạng. Nhưng đó là điều cần phải làm để có thể truyền giảng tin mừng cho người khác. Chỗ nước sâu là thế, là đòi buộc người ta phải đánh liều chính mình, phải vượt qua những sợ sệt, nhát đảm, lười biếng, phải vượt lên con người ù lì và muốn thoái lui. để ra được chỗ nước sâu, ta phải đánh đổi nhiều thứ, trong đó có sự an nguy của mình. Thế nên, nhiều người đã không dám ra chỗ nước sâu, chỉ muốn ở lại trong thế giới an nhàn sung sướng của mình, thoải mái và chẳng mất mát điều chi. Đòi hỏi ra chỗ nước sâu có khi đi ngược lại với những kinh nghiệm và kiến thức của mình. Có khi nó là một đòi hỏi hết sức vô lý và ngược ngạo. Phêrô cũng đã có thái độ tương tự như thế. Để có thể ra chỗ nước sâu, ta không có một hành trang nào khác ngoài niềm tín thác mãnh liệt vào Thiên Chúa. Chỗ nước sâu nằm bên ngoài khả năng tính toán của mình, bên ngoài khả năng phòng vệ của ta. Ta hoàn toàn bất lực trước nó. Chỉ có một niềm tin kiên vững và một tình yêu dành cho Chúa mới giúp cho chúng ta có khả năng làm liều, dấn thân vào nơi không ai muốn dính dáng đến, tiến thẳng vào nơi chẳng ai muốn vào. Chúa mời gọi chúng ta bước ra chỗ nước sâu không phải để ta chơi đùa với trò chơi của số phận hay xem đó như một trò tiêu khiển thể hiện bản lĩnh của ta. Nhưng bởi vì chỉ có thể ra chỗ nước sâu, ta mới bắt được nhiều cá, mới có được những thành quả bội thu. Những gì càng khó khăn để đạt được thì càng có giá trị và càng hữu ích. Các bạn trẻ thân mến, Chúa Giê-xu không mời gọi ta ra chỗ nước sâu rồi Ngài nằm yên trong bóng mát nghỉ dưỡng. Chính Ngài đã cùng ở trên con thuyền với Phê-rô khi ông cầm mái chèo. Chính Ngài đã đồng hành với ông trong những lúc khó khăn chán nản. Các nhà truyền giáo, sau khi nghe được lời mời gọi của Chúa, đã hăng hái lên đường đến những vùng biên cương xa xôi, đối diện với không biết bao nhiêu thách đố. Nhưng chưa bao giờ họ cảm thấy mình bị bỏ rơi, chưa bao giờ họ thấy mình bị lạc lõng. Chúa vẫn dõi bước theo họ và cùng họ trải nghiệm những thăng trầm trên hành trình dương gian. Bản thân chúng ta cũng được mời gọi bước ra những chỗ nước sâu như thế để làm chứng cho Ngài. Chỗ nước sâu có thể làm chúng ta sợ, nhưng đó đích thực là nơi ta phải đến nếu muốn gặt hái những thành quả tốt đẹp và mỹ mãn. Các bạn hãy thử tự vấn mình xem, bạn có nghe được lời mời gọi của Chúa đánh liều mình để thực thi một lý tưởng cao đẹp không? Có điều gì trong cuộc đời các bạn khiến các bạn không dám đứng dậy, tiếp tục vác mái chèo để đi với Chúa, nhưng chỉ muốn ở lại trong những thất bại và đời sống tầm thường cũ kỹ của mình không? Nếu các bạn muốn thấy phép lạ, các bạn phải dám buông mình. Nếu các bạn chần chừ không dám ra chỗ nước sâu, chắc chắn các bạn sẽ không bao giờ cảm nghiệm được Chúa quyền năng thế nào đâu. Các bạn có bước ra khỏi vùng an toàn của mình thì mới thấy được Chúa quan phòng và chăm sóc cho các bạn tuyệt vời đến giường nào. Chỗ nước sâu, đấy là nơi Chúa đang mời gọi các bạn cùng Ngài bước đến.
Ngài sai tôi đi vào đời, niềm tin vui gieo lòng người. Ngài sai tôi đi mọi nơi.
Dù tim tôi còn băng giá, rồi mai đây sẽ nhạt nhòa, tình thương yêu mãi đậm đà.
Kìa xưa con khi vào đời, hồn hăng say quá đẹp người, nợ mênh mông hoa rực tươi.
Dù gian nan mồ hôi thấm, tình thương yêu chưa ngập lòng, vẫn đi gieo tin mừng lòng.
Đường con đi Chúa ơi, dù xa xăm vẫn vui, vì tương lai đồng lúa mới bước theo trong ngậm ngùi sẽ tươi vui. Lúa thơm tho cánh đầy vai, đường thương yêu Chúa ơi là đi trong nắng tươi, rồi mãi đây dừng thêm lá, người thêm hoa ngọt ngào, trái tim yêu dạt dào, tiếng reo ca.
Mà môi
nằm không ngủ, lòng hăng say vẫn tràn bờ, dù gian nan còn chẳng từ.
Rồi hôm xưa có một ngày ngồi nghe mưa bay ngập đầy, hồn tê mê dã rời vai.
Hồn con như loài chim bé sợ ra cánh giữa bầu trời, nầy thân con đã mệt mỏi.
Đừng con đi Chúa ơi, dù xa xăm vẫn vui, vì tương lai đồng lúa mới bước theo trong ngậm ngùi sẽ tươi vui gần về. Lúa thơm tho cánh đầy vai, đường thương yêu Chúa ơi là đi trong nắng tươi, rồi mai đây rừng thêm lá muối thêm hoa ngọt ngào, trái tim yêu rạt rào tiếng reo ca.
Đường gai trong gió mịt mù, ngày thầm u trong trời giông.
Đường phong ba nỗi bao táp, lòng heo hắt thấy ngại ngùng, hồn cô đơn thêm lạnh.
Con đi vào nối tiếp làn gió mát suốt đường trưa, đường xưa nay thêm đẹp hồng.
Đường con đi Chúa ơi, dù xa xăm vẫn vui, vì tương lai đồng lúa mới bước theo trong ngậm ngùi sẽ tươi vui. Thơm tho cánh đầy vai, đường thương yêu Chúa ơi là đi trong nắng tươi, rồi mai đây rừng thêm lá núi thêm hoa ngạt ngào, trái tim yêu rạt rào tiếng reo ca. Đi trong nắng tươi, rồi mai đây rừng thêm lá, núi thêm hoa ngạt ngào, trái tim yêu rạt rào tiếng reo ca.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Berlin, Đức cha Emin Shamunona, Tổng giám mục giáo phận Mosul của Giáo hội Công giáo Kande, khẩn thiết kêu gọi cứu trợ các tín hữu Kitô và người Yezidi tị nạn ở miền Bắc Iraq. Munich, Đức hỏng Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn sự gây hấn tàn bạo của các dân quân ISIS Hồi giáo chống lại các tín hữu tôn giáo thiểu số ở Iraq. Kuala Lumpur, các giáo hội Kitô tại Malaysia cùng lên tiếng chống lại trào lưu tôn giáo cực đoan. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.